Con năm nay 40 tuổi, đã ly hôn được 4 năm do chồng con ngoại tình. Con có con riêng với người đàn bà khác. Từ đời bà nội con đã 3 người, chồng con, ông ngoại con thì có 3 người vợ. Thời đó là thời phong kiến nên các ông toàn có 2 người vợ trở lên. Chồng một của bà nội con mất sớm, bố con là con của người chồng hai, nhưng bà nội của bố con không cho lấy nên bố ở với mẹ và không có sự quan tâm của bên nội, và ông ở với bà cả. Sau đó bà nội con có thêm 2 cô con gái với người chồng ba, nhưng vẫn phải tự tay nuôi 2 con vì ông ở với bà cả. Loằng ngoằng quá nhỉ. Đến đời bố con cũng ngoại tình, có con riêng với người khác, và con thì có người chồng ngoại tình đổ vỡ hôn nhân. Con xin hỏi thầy, có phải nhà con đã phạm nghiệp tà dâm nên không có hạnh phúc trọn vẹn? Cô em gái của bố con cũng bỏ chồng vì chồng đánh đập, chửi bới, và sau đó có con với người thứ hai không hôn thú. Người con gái của cô con cũng đã ly hôn chồng. Con phải tu tập thế nào để các con của con sau này được hạnh phúc, hòa thuận? Con đã nguyện không có thêm chồng và sống một mình chăm sóc con cái. Ừ, thế là tốt đấy. Hiểu thế là tốt đấy. Đấy. Có chồng mà như thế thì suốt ngày khổ, suốt ngày khóc một mình thì chồng làm cái gì? Thôi, cứ ở nhà chăm lo công việc gia đình. Thỉnh thoảng có pháp hội thì mình là chủ nhà rồi. Nếu mà thu xếp được thời gian rảnh mình đi chùa, tụng kinh. Hết pháp hội thì lại về lại tiếp tục công việc gia đình. Có phải sướng hơn không? Sướng hơn không? Sướng hơn, đúng, tôi đảm bảo sướng hơn. Nếu mà gặp cái ông chồng nó tử tế, nó lo cho vợ cho con thì không còn gì bằng nữa, không còn gì phải nói. Nhưng đường này nó như thế thì thôi, đi bước nữa thì chắc gì đã được bằng bước trước. Chắc chưa? Chưa chắc, cho nên đã không chắc thì thôi. Thà rằng cứ hát cái bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, có khi là hay. Nhưng bây giờ có cô đơn nữa không? Không, vì có các gì? Có các con rồi. Bây giờ nếu đi bước nữa thì lại khổ cho gì? Khổ cho các con là chắc chắn rồi. Để bỏ con nheo nhóc như vậy khổ lắm. Đấy. Khổ cực kỳ luôn các quý vị, chứ không phải là đơn giản đâu. Đó, nó là phải đi về ở với ông bà nội, về ở với ông bà ngoại. Còn ở với mình thì cái cảnh là gì? Bố dượng con chồng. Hay là ở với bố, ở với chồng thì dì ghẻ con chồng. Khó lắm. Xã hội gì? Xã hội nhiều thành phần nghiện ngập chỉ ke ma túy, cờ bạc, rồi giang hồ cộm cán vân vân. Nó cũng xuất phát từ đó rất nhiều đó. Cho nên nếu một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn, vợ chồng yêu thương con cái tôn trọng bố mẹ, thì rất ít có cái chuyện là gì, là con cái hư hỏng đi theo kết bè kết đảng xã hội đen này nọ, rồi trộm cắp đầu đường xó chợ vân vân, đủ thứ kia vậy. Cho nên cái thời bình này từ xưa đến nay, nếu mà quốc gia nào mà dùng Phật giáo để an dân thì quốc gia đó được phát triển lâu dài. Thầy nói là thời bình. Thời bình càng thời bình càng phải dùng Phật giáo để gì? Trị nước an dân. Những người lãnh tụ quốc gia càng cần phải gì? Nghiên cứu thêm Phật pháp, đem cái giáo lý từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, hiếu đạo sư đạo. Đạo hiếu là đạo Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, để áp dụng vào cuộc sống trị nước an dân thì đảm bảo quốc gia đó sẽ được hưng thịnh lâu dài. Chúng ta xem lịch sử về Việt Nam, chúng ta thấy gì? Hai cái thời kỳ lâu dài mà hưng thịnh, để lại cái niềm tin yêu trong nhân dân nhiều nhất, đó là thời gì? Thời nhà gì? Nhà Lý, và thời nhà Trần. Đặc biệt là các thời vua đầu tiên của nhà Lý, 3-4 năm đời vua đầu tiên của nhà Lý và 3-4 năm vị vua đầu tiên của thời nhà Trần. Lý Công Uẩn cũng là một Phật tử, Trần Thái Tông cũng là một Phật tử, hai vị vua đầu tiên của hai đời cai trị của Việt Nam chúng ta, nhà Lý và nhà Trần đó, đều là những Phật tử thuần thành, và con cháu xuống đến chắt của các vị vua Lý Công Uẩn và Trần Thái Tông ấy đều là Phật tử, đều lấy đạo Phật là quốc giáo, là quốc đạo, đem cái tinh thần, cái tư tưởng từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, hiếu đạo sư đạo vào áp dụng ở trong đời sống xã hội, cho nên được lòng dân, khiến cho dân tộc Việt Nam chúng ta lúc đó tuy là địa giới hành chính nhỏ hơn bây giờ, nhưng mà khiến cho gì? Một quốc gia lớn như là phương Bắc lúc bấy giờ, tức là Trung Quốc ngày nay đó, phải nể sợ, phải kính trọng. Mấy lần đem quân xâm phạm đều bị đánh cho tan tác. Thậm chí là quân giặc Nguyên Mông chúng ta thấy mạnh như thế, đánh sang tận gì? Sang tận Thổ Nhĩ Kỳ, sang tận Syria, vượt qua biên giới Nga, sang tận Syria, sang tận Thổ Nhĩ Kỳ, sang tận châu Âu. Nhưng về Việt Nam, một đất quốc gia nhỏ bé của chúng ta ở ngay cạnh sát sườn, 3 lần đại chiến đều 3 lần đại bại. Chúng ta thấy. Cho nên thời bình này, áp dụng giáo lý của Đức Phật vào để trị nước an dân, đảm bảo là quốc gia đó sẽ được hưng thịnh lâu dài. Chúng tôi thấy cũng rất mừng là Đảng, Nhà nước trong mấy nhiệm kỳ đại hội này, đặc biệt từ thời cụ Nguyễn Văn Linh là có sự thay đổi nhiều, và đến thời cụ Đỗ Mười là có sự nhìn nhận là chuẩn chỉ trước tiên về các tôn giáo nói chung và về Phật giáo nói riêng. Đó chính là nói về Phật giáo hoặc là tôn giáo là một cái bộ phận, là một cái nhu cầu gì thiết yếu không thể thiếu ở trong nhân dân. Thì cái niềm tin tôn giáo của nhân dân là không bao giờ thì không bao giờ hết. Không bao giờ hết. Cho dù là đảng phái nào lên lãnh đạo, chế độ nào lên lãnh đạo, thì cái nhu cầu, cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái tâm linh, nhu cầu thiết thực của người dân không bao giờ hết. Cũng giống như chúng ta phải ăn cơm thì mới sống được, thì cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái tâm linh ở trong đời sống của người dân chúng ta cũng tương tự như thế. Có cái là chúng ta quản lý làm sao, rồi hướng dẫn làm sao, kết hợp làm sao để cho nó hài hòa, để đem lại cái sự lợi ích chung cho cả đất nước, cho cả dân tộc mà thôi. Cái đấy, việc này là việc của những người làm công tác lãnh đạo quản lý nhà nước họ làm. Cho nên các vị thấy quan điểm của thầy đến bất cứ ở nơi đâu, đầu tiên, việc đầu tiên là phải hài hòa với lãnh đạo chính quyền ở nơi đó, với nhân dân ở nơi đó, Thì khi mà giữa nhà chùa mình với chính quyền với nhân dân hài hòa rồi, hiểu nhau rồi, mọi việc nó dễ dàng lắm. Làm cái gì thì cũng tin nhau. Mình mở cái gì, mở pháp hội hay là mở khóa tu, chính quyền họ tin là à, chỗ thầy Đạo Thịnh thì không phải suy nghĩ nữa, không phải lo lắng nữa. Vì thầy gì? Thầy là một vị sư là yêu nước, một vị sư là gì? Hoàn toàn là lấy giáo lý từ bi hỷ xả của Đức Phật để giáo hóa cho tín đồ Phật tử và dân chúng, cho nên cũng không phải suy nghĩ bất cứ một cái gì là lo lắng hay là ông ấy lợi dụng Phật giáo rồi lôi bè kết đảng rồi một ngày nào đó ông lại phản bội tổ quốc hay như thế nào vân vân. Có những vị sư hay có những vị chức sắc tôn giáo khác họ phải lo cái điều đó. Nhưng với chúng tôi thì tất nhiên họ vẫn phải đề phòng, nhưng mà họ không phải lo cái điều đó. Đề phòng thì đấy là đương nhiên rồi. Xin thưa các quý vị đồng chí đồng đội còn đề phòng nhau, huống chi là mình là gì? Là người ngoài đồng chí đồng đội của họ, đúng không? Cái đấy thì đương nhiên, kể cả trong Phật giáo chúng ta thì cũng vẫn phải có cái sự thanh lọc ở trong nội bộ chứ. Xem ai làm đúng, ai làm sai chứ. Cái này không thể trách họ được. Đấy. Cho nên á, ở đây á, xin thưa các quý vị là cố gắng mình sống làm sao mình thấy là nó gì? Nó đúng và nó an đó, là được. Còn để mà nghe mọi người, người ta phán xét, người ta nói này, nói nọ thì khó lắm. Ví dụ như Phật tử này chẳng hạn, nói là thôi năm nay cũng đã 40 tuổi rồi, chồng thì ngoại tình có con như thế cho nên không thể tha thứ được, vì vậy mà đã ly hôn. Nguyện là bây giờ sống như vậy để nuôi con thôi. Thầy tán thành cái việc đó. Nên sống như vậy để nuôi con. Đã, đi bước nữa chưa chắc đã gì đã được hạnh phúc đâu, mà có khi lại còn khổ hơn nữa. Thì thôi tốt nhất có con có cái rồi thì ở đó mà nuôi con, dành cái thời gian mà tụng kinh niệm Phật, tu hành làm việc phúc việc thiện. Bây giờ mình làm chủ nhà rồi, mình tất nhiên nó hơi vất vả một chút. Trong một căn nhà người vợ mà không có bóng dáng người chồng thì đương nhiên mình phải sớm hôm việc nặng việc nhẹ, ngày cũng như đêm, mình phải là cái người đứng mũi chịu sào trong một gia đình thì nó cũng hơi vất vả hơn thật. Nhưng mà thôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rồi, có một câu rất hay là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đấy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Vất vả một chút nhưng mà được độc lập và được tự gì? Tự do. Nếu lấy được ông chồng tốt ấy, thì đương nhiên không nói làm gì. Đấy là chỗ dựa vững chắc cho người vợ, cho người phụ nữ rồi. Đấy là gì? Là số một rồi. Không nói nữa. Không bàn đến cái đó nữa. Nhưng mà khổ cái trường hợp như trường hợp trực tiếp như thế này. Hoặc ai mà có gì? Có cái trường hợp kiểu kiểu như thế này. Thầy cũng khuyên nên lấy cái châm ngôn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không có gì quý hơn độc lập tự do để mà áp dụng vào cuộc sống gia đình chúng ta. Nếu mà gặp ông chồng hay gặp bà vợ như thế mà hàn gắn được thì nên vì con cái mà hàn gắn. Không thể hàn gắn được nữa thì thôi, giải phóng cho nhau. Và chúng ta ở vậy, chúng ta nuôi con là gì? Tốt nhất. Năm ngoái, có một cô làm cũng rất cao ở nhà nước. Lên chùa tản viên lễ Phật xong rồi ngồi ăn cơm với thầy. Xong rồi cô ấy thì ngại không dám hỏi. Nhờ người bạn hỏi thầy xem, thầy xem. Cái anh đi cùng mà ngồi ăn cơm cùng với thầy đấy, với bạn của con xem có thể tiến xa hơn được với nhau không. Thế mình mới bảo, thế các vị chưa có gia đình à? Dạ bảo, thưa thầy có rồi. Anh ấy cũng có vợ rồi, nhưng mà có vợ có con rồi nhưng chưa ly hôn. Còn bạn của con thì có con rồi nhưng mà ly hôn rồi. Thế tôi bảo là cậu ấy vẫn có vợ có con chưa ly hôn mà sao lại hỏi là có thể tiến xa hơn với nhau được không? Thì bảo là hai người ấy chắc có tình cảm với nhau. Thì cái cậu kia nói là nếu mà cô kia mà đồng ý thì cậu sẽ bỏ vợ. À, thế thầy bảo thôi, thôi thế thì dẹp ngay. Thế thì cái tên đấy là cái tên Sở Khanh rồi. Tôi bảo tên đấy là tên Sở Khanh rồi. Thế vì sao mà là Sở Khanh? Vì hiện tại họ vẫn đang có gì? Có vợ và có con. Mà đi nói với một người phụ nữ khác, nếu mà em gì đồng ý thì anh sẽ bỏ vợ bỏ con anh để gì để theo em. Thế là Sở Khanh còn gì nữa. Mà tôi nói là gì? Chắc chắn cái trường hợp này không chung rủy đâu. Không chỉ với bạn của cô đâu mà có thể còn vài trường hợp khác nữa đấy. Về bảo cô ấy để ý theo dõi mà xem. Mấy tháng sau đến gặp thầy bảo, ôi dồi sao thầy nhìn chuẩn thế. Đúng về bạn của con nói gì? Nó không chỉ còn một đứa nữa mà còn hai ba đứa nữa thầy ạ. À. Thầy bảo, ôi thầy nhìn không chuẩn làm sao thầy gọi là thầy được. Thầy nhìn không chuẩn làm sao thầy gọi người ta gọi thầy là thầy được. À, nói thế, nói trêu thế thôi, gớm mình làm gì mà biết hết cái chuyện đó. Nhưng mà không, mà nhìn mặt mình cũng biết được gì. Thấy thế này thôi, các vị đừng có thấy thầy ngơ ngơ thế này thôi. Nhưng mà cũng tinh ra phết đấy. Ngồi ăn cơm với mình là mình nhìn biết rồi. Nhìn cái tướng là mình biết rồi. Nhìn cách nói chuyện là mình biết rồi. Qua gì? Qua sắc, qua thanh và qua gì? Cử chỉ hành động mình đã biết ít nhất cũng 80-90% rồi. Cho nên mình mới khuyên là thôi, không thật đâu. Về điều tra đi mà xem. Không chỉ với một mình cô ấy đâu mà còn gì? Ít nhất một vài người nữa. Điều tra ghi rằng là thật. Đó. May mà chưa rút đầu vào. Không có thì lại gì? Lại khổ thêm một lần. Một lần nữa. Nó cho một đứa con ra nữa thì thôi. Nếu mà bây giờ theo Phật rồi mà phá thai thì không đành. Mà để mà nuôi thì tự một mình ra thì đã nuôi một hai đứa rồi. Bây giờ lại nuôi thêm một đứa nữa thì thôi đúng là đa mang đèo bỏng. Khổ chưa? Người phụ nữ nếu mà không tin nhá, cứ thích nghe gì? Thích nghe cái lời ngon, lời ngọt của mấy tên Sở Khanh nhá thì đúng là gì? Khổ cả đời. Ước gì tất cả những người đấy họ gì họ cứ đến là hỏi thầy để thầy nhìn rõ chân tướng, thầy bảo cho họ để họ đỡ khổ thì tốt. Thôi đấy là ước thôi, nhưng mà mấy ai tin mình đâu. À, ít người tin thầy lắm, ít người tin mình lắm, mấy người tin mình đâu. Vì lúc đó thì cái ngọn lửa tình yêu và cái duyên, cái phận, cái nghiệp của họ thì nó đã gì? Nó hút vào nhau như lăng châm hút gì? Hút sắt rồi thì có Phật hiện lên trước mắt nói họ cũng gì? Cũng không nghe, huống chi là thầy Thịnh. Thầy Thịnh là cái quái gì đâu. Thầy Thịnh có vợ có con đâu mà biết. Mấy thầy tu các thầy làm gì mà biết hạnh phúc gia đình đâu. Các thầy chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật thôi, các thầy biết cái gì đâu. Đấy, đại khái thế. À, nhưng mà nói thế thôi. Nói thì nói vui thế thôi. Nhưng tư vấn cho các Phật tử thì cũng 10 người thì cũng 9, 8, 9 thì trượt 1, trượt 2 thôi. Không đơn giản đâu. Không đơn giản đâu các Phật tử nhé. Đừng có bảo là ông sư ông chỉ biết gõ mõ tụng kinh, ông biết cái gì cái việc thế gian đâu. Chứ không. Sư đúng chỉ biết gõ mõ tụng kinh. Nhưng việc thế gian thì cũng phải gì? Phải học, cũng phải nghiên cứu, phải tìm hiểu. Không biết tất cả nhưng cũng phải biết được cái đại cương, phải để mà khuyên răn, để mà bảo ban, để mà để tư vấn cho các Phật tử của mình. Không có để người ta bị lừa. Đấy. Có vài trường hợp đấy, không phải vài trường hợp mà nhiều trường hợp rồi chứ. Có những trường hợp là cán bộ cấp cao của bộ ngành trung ương ấy. Đấy, vợ chồng cứ ghen nhau, tức nhau, chửi nhau. Thậm chí vợ gọi chồng là gì? Cái con chó ấy. À, chồng thì gọi vợ là gì? Cái con mụ ấy. À, kinh khủng như thế rồi đấy. Thế thầy mới bảo, sao chú lại nói thế, gọi cái con mụ ấy? Nó còn hơn cả con sư tử Hà Đông thầy ạ. Nó lên tận cơ quan ấy, nó làm chửi, nó làm ầm lên ở trên, nó con có cái gì đâu. Vân vân, kiểu như thế. Thế còn vợ ấy thì thầy gọi lên thì bảo, tại sao lại gọi chú là con chó? Bảo nó cái thằng lăng nhăng, nó cái không xứng đáng là gì? Là chồng của con nó không xứng đáng, là bố của con nó chỉ xứng đáng là con chó thôi thầy ạ. Đấy, nó tức lên mà. Gọi là sân. Sân lên rồi thì đúng là chẳng còn cái câu gì đẹp đẽ dành cho nhau nữa, mà toàn là cái gì? toàn súng toàn đạn vô hình dành cho nhau thôi. Ấy thế mà đấy, đơn để trên bàn rồi đấy. Thế mà thầy gọi lên từng người một, từng người một, đây là phân tích cho, giảng giải cho, thậm chí là thay cả quan tòa để gì hòa giải cho. Thế là về gì đơn vợ ký tự rút lại, đốt lúc nào không hay. Chồng thì bảo mày mang lên đây tao ký, vợ bảo tôi đốt mất rồi, ông muốn ký ông đi mà viết. Chồng bảo tôi không viết, bà bỏ thì bà đi mà viết. Thế từ cái chỗ gọi gì thằng này con nọ thành ông thành bà ấy, thấy không đấy, xử lý thôi. Cho nên đừng có nghĩ là mấy ông sư là chỉ biết gõ mõ tụng kinh, lắm khi cũng được việc ra phết đấy.
Thôi thì đem lại lợi ích an lạc
cho các gia đình Phật tử của mình, thì đó cũng là việc gì các thầy cũng nên làm vậy. Làm được cái gì thì làm, khuyên được cái gì thì khuyên. Cho nên cái trường hợp như thế này thì khuyên là gì, thôi ở như vậy mà nuôi con để cho con cái nó gì, nó trưởng thành là tốt nhất. Đấy, khuyên Phật tử này như vậy. Câu thứ nhất, câu thứ hai. Tôi còn hỏi là cái nghiệp gì, ABC gì đó thì thôi. Cái này có nói thì nó cũng vô hình, vô tướng, nó có cái gì chứng minh đâu. Tôi giải thích rộng ra thì người tin, người không có thể là thành hai cái trường phái cãi nhau. Thì thôi tốt nhất là chúng ta hiểu thế nào thì hiểu. Được chưa? Đã hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng tự mình đừng có gieo nhân gì, nhân xấu là được. À, các cụ ngày xưa nói gieo nhân nào thì thọ quả đó. Bây giờ Phật tử này muốn cho con cái của mình sống có đạo hiếu, rồi có trí tuệ, có trách nhiệm, thì bây giờ mình phải dạy cho con cái của mình từ bây giờ. Lấy giáo lý tử bi hỷ xả, trí tuệ vô ngã vị tha, nhân quả của Đức Phật để dạy cho con cái của mình từ bây giờ. Thì dần dần là nó hiểu được nhân quả, hiểu được tội phúc, thì nó sẽ không dám làm những việc gì trái luân thường đạo lý nữa. Nó không dám đi vào bước xe đổ của các cụ của nhà nó ngày xưa nữa, đúng không? Thầy ngày xưa, các vị biết thầy ngày xưa năm 16, 17 tuổi, bạn bè nó uống rượu như là gì? Như là các cụ ngày xưa ở trong quê thì như là con mà khoét, uống rượu như mà khoét. Mà khoét là sao? Tức là nó ở trong quê thầy ấy, cái ruộng bậc thang ấy, ruộng bậc thang, và nó cái, chắc là con chuột rồi mà. Nó đào hang, đào hố ấy, nó đào từ dưới này, đào ở kia, thế nó đào xuyên lên, thế là cái nước nó thì nó tự nhiên ở trong giữa ruộng ấy, nước nó rút, nó chảy xuống cái đó và nó hết đi. Nhưng mà không hiểu chuột làm sao mà nó đào vào giữa được cái ruộng nó rộng như thế. Thế các cụ bảo ở trong đó là có cái con mà. Mà con mà thì chưa ai thấy con mà bao giờ, mà các cụ nói là con mà nó giống, nó là một loại rắn, nó rất là to. Nói kiểu như con to như con chăn ấy, mà nó hay đào đất, mà nó đào giữa ruộng ấy, và nó hút cái gì, nó cứ chảy cái nước, nó hút xuống đấy và nó chảy ra ngoài đi. Bao nhiêu nước vào thì nó lại có khi giữa ruộng nó lại có cái hang nó chảy nước đi đó. Các cụ bảo là con mà, trong quê thầy nói như cái hang đó là hang con mà. Thế nó tiêu nước đi. Thì nước chảy vào bao nhiêu thì nó cũng hết, nó không đầy lên cho lúa. Thế bảo thế người ta ví cho những người uống rượu, uống mãi không say á, uống nhiều á, nó uống rượu, mày uống rượu như con mà khoét. Thế thì có người mới mắng thầy, nói thầy từ cái năm thầy 13, 14 tuổi, nói là cái dòng họ nhà mày, bố mày, chú mày, anh em dòng họ nhà mày á, người nào cũng nát rượu, đến là đời mày cũng thế thôi. Người ta nói thầy một câu như thế, mà thầy thề không bao giờ thầy uống rượu. Từ năm 14 tuổi, các quý vị, 13, 14 tuổi đã giữ được cái đó rồi, nhất định không uống. Năm 17, 18 tuổi, bạn bè thì bảo uống, bắt uống, thậm chí nói khích cho uống. Thậm chí đi ăn đám cưới bạn thân, nhất định không uống. Nhất định không uống. Nó còn mang cả cái váy của gì, Cô đàn bà ra bảo, mày là con trai, mày mà không biết uống rượu, thì mày chẳng khác gì đàn bà thôi, mày mặc váy mà đi ra ngồi với mấy bà mấy ở ngoài kia. Thế bảo, thà tao mặc váy còn hơn là gì, mày bắt tao uống rượu, nhất định không uống. Đấy, các vị thấy không? À, cũng có thể từ một cái lời nói cay độc, sâu cay của người khác, nếu mà mình giác ngộ được, mình biết được lời nói sâu cay ấy là một bài học nhớ đời, nhớ kiếp cho mình, để mình thay đổi, mình không đi vào cái vết xe đổ của gì, của cha mình, của chú mình, của các cụ trong dòng họ nhà mình. Đó là việc tốt. Đó. Cho nên là chính vì thế mà nói với các quý vị, thầy có nhiều những cái bản lĩnh này, nó từ bé chứ không phải lớn lên mới có bản lĩnh. Tuy rằng bé thì nghịch ngợm rồi trẻ trâu đánh nhau trốn học đấy, nhưng mà cũng có những cái bản lĩnh mà người lớn khó làm được. Cho nên ở đây thì các cụ nói là dạy con thì từ thuở còn thơ, còn bé, còn nhỏ, thì trường hợp Phật tử này thì cũng khuyên là nên ở như vậy để nuôi con dạy con, và nhiều Phật tử khác cũng như thế. Nếu ở vào trong tình trạng tương tự như Phật tử này thì thầy khuyên cũng nên như thế, dạy con dạy cháu để sau này nó đừng đi vào cái vết xe đổ của bố hoặc của mẹ hoặc của ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại của các cụ ngày xưa, mà phải hướng làm sao đó để con của mình nó phải tốt hơn mình, tốt hơn bố nó, tốt hơn mẹ nó, tốt hơn thì ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại, hay là các cụ họ nội họ ngoại nhà nó vượt lên tất cả, để nó làm một tấm gương sáng gì cho dòng họ sau này. Thì đấy chính là cách gì mình ở lại để nuôi dạy con cái cho nó tốt, thì đấy mới là cái việc gì người Phật tử chúng ta nên làm, người làm mẹ hoặc làm bố nên làm vậy. Câu thứ hai Phật tử này hỏi: từ khi ly hôn con vẫn chưa buông bỏ được oán hận với người chồng của con và người đàn bà phá vỡ hạnh phúc gia đình con phải tu tập như thế nào để không sân hận nữa ạ? Con cảm ơn thầy. Đơn giản thôi, nhìn cho thấu, buông cho được. Thế nào là nhìn cho thấu? Nhìn cho thấu nghĩa là sao? Bây giờ mình đã ra tòa ly hôn rồi, có phải là của nhau nữa không? Không phải là của nhau nữa. Thế tại sao mình lại đi gì? Đi sân hận với họ làm gì? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, ông ấy, anh ấy đã đi gì? Đã đi với cô ấy, đã lấy cô ấy rồi, đã có con có cái với cô ấy rồi. Người ta đã thành lập gia đình riêng của người ta rồi. Tức là gì? Duyên đã hết, phận cũng không còn. Vậy tội chi mình cứ phải để cái cục gì? Cái cục đá ở trong lòng mình cho nó khổ. Cho nên phải nhìn cho thấu là nhìn ở chỗ nào? Ở cái chỗ đấy. Phật tử này về phải nghe đi nghe lại cái bài hát: đường anh đi anh đi, đường em đi em đi. Thế thì mới tốt. Giờ đường anh đi kệ anh ấy, còn đường mình đi bây giờ là sao? Rảnh rỗi thì mình nghe gì? Nghe giảng kinh Phật, và mình đi theo con đường gì? Giác ngộ và giải thoát. Trách nhiệm duy nhất của mình bây giờ là hiếu thảo với bố mẹ người thân của mình, và nuôi cho những đứa con của mình nó trưởng thành, sau này lo cho nó yên bề gia thất. Rồi nếu mà giác ngộ được thêm chút nữa thì tới chùa làm vãi tu hành để cầu giải thoát cho những ngày tháng năm cuối đời, chả vương bận gì nữa là tốt nhất. Ở lại thế gian này càng lâu chúng ta càng dễ bị xa lầy, giống như vào một cái nơi vũng lầy, bãi lầy vô tận, cái đầm lầy vô tận. Chúng ta càng cựa nhiều thì càng dễ và càng mau chết gì? Chết nhanh hơn. Cho nên ái dục lục trần ở thế gian nó cũng được ví như là gì? cái vũng lầy rộng lớn mênh mông vô tận kia vậy. Càng đi sâu vào thì chúng ta càng khó gỡ, khó bỏ. Như hôm qua thầy kể câu chuyện mà Phật tử bảo là đấy con tới đây lo cho các con xong là con gì, con nhàn, con có thời gian, nhưng lo có gia đình cho nó trong một thời gian, năm sau nó lại tòi ra một đứa gì đứa cháu nội, năm sau nữa là tòi đứa nữa, sau rồi năm sau nữa là tòi đứa cháu ngoại nữa, thế là không biết bao giờ cho nó hết. Đấy, khó lắm. Cho nên gánh nặng lúc nào mình cần thấy buông xuống thì buông, mà buông được cái gì thì buông bớt nó đi. Đặc biệt là những Phật tử này thì nói đến cái chuyện là tình cảm đã hết rồi, duyên ai phận đấy rồi thì buồn làm chi nữa. Có cái bài hát là buồn làm chi anh ơi cái gì đấy hay đúng không? Hay là buồn làm chi em ơi cái gì đấy? Nghĩ làm gì nữa mà. Thôi buông đi, dành cái thời gian để tụng kinh niệm Phật, nghe giảng và dạy bảo con cái. Đấy, cứ bày ra việc như thế. Mỗi lúc nghĩ đến thì ông chồng phản bội mình lại hận nữa thì lại là thôi buông xuống. Tự gõ vào gì? Tự gõ vào cái trán mình vài cái này nhẹ nhẹ thôi, đừng gõ đau quá nó sưng lên lại bảo tại thầy Thịnh. Gõ nhẹ vào vài cái là này, ví dụ tên là Hiền chẳng này, này Hiền ơi tỉnh lại đi, thầy bảo lại gì? Tỉnh lại, buông xuống. Hết duyên rồi, hết phận rồi. Hận họ người ta làm cái gì? Dành thời gian để tụng kinh, dành thời gian để nghe giảng, dành thời gian để niệm Phật, dành thời gian để dạy con cho tốt. Cái Hiền ơi, nhớ tới lời thầy giảng nhé, kiểu thế. Thế là gì? Xong. Ok chưa? Ok, rồi cho một chàng pháo tay thật to để động viên thế này.